Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Nâng cao hiệu quả công tác phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Từng bước hình thành hệ sinh thái làm giàu dữ liệu dân cư.
Huyện Phú Bình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới.
Trên 16.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10.
Người hâm mộ Thái Nguyên tin tưởng chiến thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 6, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với một số dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phản biện đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi nghị quyết số 07-2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh một số ý kiến đề nghị sửa đổi về cách sử dụng từ, cụm từ, cách phân loại xóm, tổ dân phố, việc xác định đối tượng trực tiếp tham gia các nội dung công việc tại xóm, tổ dân phố, đề nghị tăng biên chế người hoạt động không chuyên trách tại các xã phường. Phần lớn các đại biểu đều tập trung đề nghị nâng mức chi hỗ trợ đối với các xã, khu dân cư và ban công tác mặt trận, tăng mức phụ cấp đối với trưởng ban công tác mặt trận, bổ sung nâng mức chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho các chức danh ở xóm, tổ dân phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao các ý kiến của đại biểu đóng góp tại hội nghị và cho biết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổng hợp làm căn cứ để cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày 2 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự buổi làm việc giữa tỉnh Thái Nguyên với tổ công tác của Trung ương về quá trình triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ 2022 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là đề án số 06, phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Báo cáo tại cuộc họp cho biết là một trong những đơn vị được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện điểm. Ngay sau khi đề án 06 được ban hành, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập tổ công tác thực hiện đề án tại 9 trên 9 đơn vị cấp huyện, 178 trên 178 đơn vị cấp xã, trên 2.200 tổ công tác tại các tổ thôn xóm. Những nhiệm vụ trọng tâm của đề án cơ bản được đảm bảo đúng tiến độ. Từ ngày 18 tháng 2 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và giải quyết đúng quy định trên 12.000 hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. 22 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được triển khai. Trên 477.000 căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế. Số lượng căn cước công dân gắn chip đạt trên 92%. Hiện tỉnh đang từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Làm việc với đoàn công tác, thành viên tổ công tác thực hiện đề án 06 của tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, như hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân chưa ổn định, một số hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu công tác, chưa có hướng dẫn từ các bộ ngành trung ương dẫn đến việc kết nối các cơ sở dữ liệu, đường truyền dẫn đến một số dịch vụ công chưa thể thực hiện được. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, cách làm đồng bộ sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên đã mang lại những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện đề án 06. Nhấn mạnh việc triển khai đề án sẽ góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược về xây dựng hạ tầng, trong đó có hạ tầng số và hạ tầng xã hội, đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tăng cường tính phối hợp giữa các sở ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, tính liên thông, kết nối, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Những kiến nghị của tỉnh sẽ được đoàn tiếp thu để hoàn thiện báo cáo đánh giá tiến độ triển khai dự án trên toàn quốc.
Thực hiện chương trình giám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống tại các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào Mông sinh sống giai đoạn từ 2016 tới 2021. Ngày 2 tháng 6, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc về nội dung này tại huyện Đồng Hỷ. Hiện huyện có trên 730 hộ với khoảng trên 3.500 nhân khẩu là đồng bào Mông sinh sống tập trung tại 9 xóm trên địa bàn các xã là Văn Lăng, Tân Long và Quang Sơn. Thực hiện các chính sách dân tộc của Trung ương và địa phương, nhất là đề án 2037 của tỉnh, các xóm có nhiều đồng bào Mông trên địa bàn đã được đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, qua đó góp phần từng bước cải thiện đời sống của đồng bào. Đến nay, cơ bản, đường từ các xã đến các xóm và đường liên xóm đã được cứng hóa. Khoảng 78% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 88% có nhà bán kiên cố. 15% số hộ được ở khu tái định cư do các dự án thực hiện. Tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường đạt 100%. 8 trên 9 xóm đã có nhà văn hóa. Trong giai đoạn, xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn đã ra khỏi diện xóm đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên mặc dù kinh tế xã hội khu vực địa bàn các xóm đặc biệt khó khăn đã có nhiều cải thiện nhưng còn ở mức thấp so với bình quân chung của huyện. Đến đầu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Mông vẫn ở mức cao trên 88%, tỷ lệ tái nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn thiếu, nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp bậc học còn thấp, tỷ lệ đào tạo nghề thấp. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến vấn đề quản lý, giám sát sau hỗ trợ, đầu tư, hiệu quả các chính sách dân tộc được thực hiện trên địa bàn, nhất là đối với các chính sách hỗ trợ mà kết quả đạt thấp như hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ cấp đất sản xuất. Nguyên nhân giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế này và các đề xuất kiến nghị liên quan. Kết quả giám sát tại huyện Đồng Hỷ sẽ được đoàn công tác tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định và làm căn cứ phục vụ phiên giải trình tới đây về việc triển khai và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2016 tới 2021.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị thính giả, năm 2022, huyện Phú Bình phấn đấu đạt huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã và đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Đường làng ngõ xóm khang trang, diện mạo nông thôn thay đổi. Đó là nhờ những cách làm mới phù hợp để huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ở xã Dương Thành. Đến nay 100% đường trục xã, liên xóm được trải nhựa và bê tông hóa, gần 80% đường nội đồng và gần 50% kênh mương được trải nhựa và bê tông hóa. Xã đang tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến hết năm 2022, xã đạt nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành, huyện Phú Bình chia sẻ về giải pháp.
Cái giải pháp căn cơ nhất của chúng tôi bây giờ là phải cả hệ thống chính trị phải thực sự nỗ lực, phải là người dân vào cuộc hết sức quyết liệt mà phải có sự đồng thuận rất cao. Nếu không có sự đồng thuận cao ấy, thì chắc chắn là thực hiện các cái nhiệm vụ rất là khó.
Với quyết tâm xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới, Phú Bình đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, trong đó tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, huy động sức dân và sự tham gia của cán bộ, hội viên cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với nguồn lực còn hạn hẹp nên việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của huyện còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất của huyện Phú Bình. Bà Trần Thị Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phú Bình nói.
Ban Quản lý Dự án cũng đã triển khai thiết kế hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt và sớm đưa công trình trở thành thực hiện. Để song song với lại cái việc đấy thì là Ban Quản lý Dự án cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã giải phóng mặt bằng để cho công trình được thuận lợi triển khai thi công.
Những sáng tạo linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã và đang dần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở Phú Bình. Đến hết năm 2021, 19 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Về tiêu chí huyện nông thôn mới, đến tháng 5 năm 2022, toàn huyện đã có 5 trên 9 tiêu chí đạt chuẩn gồm kinh tế, y tế, văn hóa giáo dục, điện, thủy lợi và phòng chống thiên tai, hệ thống chính trị an ninh trật tự, hành chính công. Các tiêu chí còn lại đang tiếp tục được thực hiện, phấn đấu hoàn thành từ nay đến cuối năm. Ông Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư huyện ủy Phú Bình cho biết về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu nông thôn mới.
Cái thuận lợi của huyện Phú Bình là 19 xã, trên 19 xã là chúng tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn 2015-2020 rồi. Đấy, do vậy là hiện nay các cái tiêu chí này thì có những tiêu chí thì đã vẫn đạt chuẩn và có những tiêu chí thì cũng bị hụt một chút, thì chúng tôi cũng ra nghị quyết từ của ban thường vụ và phân công cho các đồng chí thường vụ phụ trách các xã là xuống cùng chỉ đạo các xã để tập trung thực hiện các cái tiêu chí và phấn đấu là cuối năm 2022 này là chúng tôi sẽ đạt huyện nông thôn mới.
Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn sẽ tạo động lực để Phú Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2022. Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng 1 tháng 6, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã tổ chức 3 đoàn dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Bộ Tham mưu, Lữ đoàn Công binh 575 và Trung đoàn Bộ binh 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Lãnh đạo các địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên cùng về dự trong dịp này. Năm 2022, các đơn vị nói trên đã tiếp nhận hơn 1.600 thanh niên ưu tú về huấn luyện và rèn luyện, riêng huyện Đồng Hỷ là 100 đồng chí. Qua 3 tháng, các đơn vị đã triển khai huấn luyện hiệu quả các nội dung quân sự như học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống người quân nhân cách mạng, huấn luyện điều lệnh, thể lực, chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, tăng gia sản xuất. Kết quả huấn luyện kiểm tra các khoa mục, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu. Tại lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới đã đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam và tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng. Dịp này, các đơn vị cũng đã tặng giấy khen cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022.
Cùng ngày, thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 đoàn lãnh đạo dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 tại các đơn vị nhận quân thuộc quân khu 1. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên có 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được biên chế tại 4 đơn vị thuộc quân khu 1. Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ mới luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tham gia học tập, rèn luyện, duy trì quân số cao. Sau 3 tháng, các chiến sĩ hoàn thành tất cả các nội dung huấn luyện, kiểm tra các khoa mục như bắn đạn thật, ném lựu đạn thật, chà lắp và đánh bọc phá nổ đạt 100% khá giỏi, an toàn tuyệt đối, kiểm tra chính trị, điều lệnh đội ngũ, thể lực, kỹ thuật chiến đấu từng người và tổ đội, hậu cần, kỹ thuật đều đạt khá, giỏi. Tại buổi lễ tuyên thệ, trước quân kỳ quyết thắng, đại diện các chiến sĩ mới đã đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện nghi lễ trao vũ khí và duyệt binh, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện.
Sáng 2 tháng 6, Cục Hậu cần Quân khu 1 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Sinh, xóm Na Vương, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ. Ông Phan Văn Sinh sinh năm 1956 là thương binh thương tật 21%, ảnh hưởng chất độc da cam 64%. Hoàn cảnh của ông Sinh rất khó khăn. Hiện căn nhà cấp 4 của gia đình được xây dựng từ năm 1990 đã xuống cấp và rột nát. Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa và hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơ quan, Cục Hậu cần Quân khu 1 đã huy động quyên góp 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Sinh. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích là 105m2 với quy mô nhà cấp 4 mái bằng và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9.
Ngày 1 tháng 6, tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên đã diễn ra chương trình khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Lễ phát động mở đầu cho các em thiếu nhi trong hè với các hoạt động được tổ chức triển khai nhằm đem lại cho các em một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác trẻ em, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hè thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương 50 em đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao năm học 2021-2022, trao nhiều phần quà cho thiếu nhi các xã phường trên địa bàn. Thưa quý thính giả, tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022, hưởng ứng tháng công nhân hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác. Đây là dịp cao điểm để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên toàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể. Quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết sau.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 có chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với 12 chỉ tiêu cơ bản, đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động bao gồm các chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch dành cho từng khối đối tượng trên địa bàn. Chiến dịch cũng góp phần nâng cao chất lượng các mô hình, các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động. Anh Ngô Trung Đức, Bí thư đoàn công ty TNG Thái Nguyên nói về ý nghĩa của chiến dịch hè.
Chiến dịch tình nguyện hè được tổ chức trong tháng công nhân đối với đoàn viên thanh niên nói riêng và công nhân nói chung, đem lại tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần lao động của đoàn viên thanh niên.
Anh Nguyễn Văn Cường, bí thư đoàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về các hoạt động tại phường.
Đối với hoạt động hè năm nay thì đoàn thanh niên phường sẽ triển khai nhiều hoạt động mới như tạo khu vui chơi cho thiếu nhi tại các nhà văn hóa lớn và cũng xây dựng công trình thanh niên để tập hợp thu hút thanh đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi có khu vui chơi tập thể dục liên hoan.
Anh Nguyễn Văn Thắng, bí thư thành đoàn Thái Nguyên mong muốn
ban thường vụ thành đoàn hy vọng và mong muốn rằng là đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên sẽ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, và cũng thông qua các hoạt động thì cũng mong muốn là các bạn cũng sẽ có một cái môi trường để giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn hội đội với nhau trong cái quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.
Ngay trong chương trình phát động, thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hậu COVID-19, trao tặng một ngôi nhà tình bạn, trao tặng 20 suất quà cho sinh viên, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu thể thao, cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, học sinh nhà trường. Anh Nguyễn Văn Bảo, chủ cửa hàng Tiêu Bảo Barbershop, chia sẻ về việc tham gia các hoạt động hè.
Với mục đích hướng đến cộng đồng thì cửa hàng Tiểu Bảo Barbershop thì muốn đồng hành cùng với đoàn thể cán bộ thanh niên của tỉnh Thái Nguyên có những chương trình cắt tóc từ thiện thiện nguyện để giúp đỡ cho các bạn học sinh khó khăn, đồng thời là những anh em ở cửa hàng có thể là có những thời gian được nâng cao tay nghề hơn và giúp ích cho toàn thể cộng đồng hơn.
Cũng về nội dung trên, anh Trần Việt Dũng, bí thư đoàn bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên nói:
trong chương trình này chúng tôi đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí rất nhiều các chuyên khoa như là chuyên khoa ngoại, nội, tim mạch. Thông qua chương trình này thì đội ngũ y bác sĩ trẻ cũng muốn đóng góp một phần sức trẻ của mình để góp phần vào vì sức khỏe sự nghiệp của nhân dân.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ năm 2000. Sau 22 năm thực hiện đã có những bước phát triển vững chắc, làm nổi bật vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội trong việc tập hợp đoàn kết sức mạnh của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phát triển kinh tế xã hội. Các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố Thái Nguyên đã đang thể hiện quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại các cơ sở đoàn trực thuộc.
Mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai. Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ.
Chuyển sang các tin tức khác, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý vào tháng 5 năm 2022 của tỉnh đạt gần 555 tỷ đồng, tăng trên 37% so với tháng trước và cùng kỳ. Trong đó thì vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh chiếm gần 59%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện chiếm trên 38%, còn lại là vốn ngân sách nhà nước cấp xã. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ và đạt 31,3% kế hoạch. Với nguồn vốn này, nhiều dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực đã được triển khai, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thái Nguyên có trên 16.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2022-2023. Trong đó có trên 1.400 em đăng ký thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Các thí sinh sẽ thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó môn Ngữ văn và Toán thi với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút trên một môn. Môn Tiếng Anh thi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Riêng đối với thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông chuyên, thí sinh sẽ thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các trường tổ chức thi cho thí sinh đảm bảo điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo ấn định tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6.
Nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa bão, giảm tình trạng gãy đổ cây xanh, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện việc cắt tỉa hạ thấp độ cao, chặt hạ cây xanh tại 18 tuyến phố trên địa bàn, trong đó thì bao gồm nhiều tuyến phố chính như là Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Nha Trang, Phùng Chí Kiên, Bến Tượng. Theo đó, các loại cây được cắt tỉa là những cây nặng tán, cành cây bị sâu mục, tán thấp che khuất tầm nhìn, hạ độ cao những cây có ngọn cao không đảm bảo an toàn, chặt hạ những cây đã bị chết, sâu mục. Về chủng loại cây bao gồm bằng lăng, sấu, xoài, bàng, dâu gian xoan, đinh trống. Tổng số cây cắt tỉa chặt hạ trong đợt này là khoảng gần 200 cây. Hiện nay, trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên có khoảng 8.000 cây xanh các loại. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát trên các tuyến đường còn lại để kịp thời xử lý những cây có nguy cơ gãy đổ cao. Thưa quý khán giả, thời điểm này học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bước vào kỳ nghỉ hè. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ, trong đó có hoạt động vui chơi giải trí cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, thì đây là kỳ nghỉ hè mong đợi của nhiều bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Để trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích, các cấp, ngành, đoàn thể và nhiều bậc phụ huynh đã có những cách làm phù hợp giúp trẻ phát triển tư duy, kỹ năng và bảo đảm an toàn sử dụng Internet và mạng xã hội. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
2 năm đại dịch vừa qua là một thách thức không hề nhỏ đối với nhiều bậc phụ huynh khi các em học sinh chuyển từ học trực tiếp sang học online, bởi nhiều gia đình không thể kiểm soát các nội dung, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ khi tham gia môi trường mạng. Chính vì vậy, năm nay nhiều bậc phụ huynh cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị để kỳ nghỉ hè cho các em học sinh trở nên bổ ích và ý nghĩa, tránh rơi vào tình trạng lệ thuộc các thiết bị công nghệ. Em Nguyễn Minh Trang, tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Vào thời gian rảnh rỗi thì em thường vào những trang web như là YouTube hoặc là Facebook, TikTok để giải trí.
Chị Đinh Thị Kim Hoa, tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Gia đình mình thì rất là mong muốn là các con tham gia được những cái hoạt động mà cộng đồng nhiều hơn. Các con có thể tham gia các cái hoạt động của cung thiếu nhi, ví dụ như các lớp bơi, các lớp học nhảy hoặc là các lớp MC. Thì mình sẽ cho con tham gia các trại hè đấy để con được trải nghiệm cái cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân mình. Thứ hai nữa là con khi mà con sống cùng các bạn ấy thì con sẽ học cách chia sẻ nhiều hơn.
Để phòng tránh việc lạm dụng mạng xã hội và Internet của con, nhiều phụ huynh cũng đã tìm đến những phần mềm, ứng dụng có thể xem lại báo cáo hoạt động thiết bị hàng tuần để khen ngợi những thói quen tốt hoặc có kế hoạch chỉnh sửa những thói quen chưa tốt. Chị Đinh Thị Kim Hoa, tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Phần mềm nó là Microsoft Family. Thế thì bạn có thể cài vào trên cái điện thoại của bạn. Sau đó thì bạn khi bạn ở cơ quan ấy là bạn hoàn toàn có thể là set up xem là con hôm nay được dùng thời gian máy tính từ thời gian nào đến thời gian nào. Khi mà con đăng nhập vào trang web nào thì con sẽ phải hỏi mình và mình thấy cái nội dung trang web đấy là phù hợp thì mình sẽ ok, mình đồng ý cho con, và sau khi đồng ý thì mình sẽ cho con là sử dụng 15 phút hay 20 phút. Như thế thì con mình cũng chủ động mà con cũng chủ động.
Bên cạnh sự giáo dục quản lý của phụ huynh, với chủ đề tháng hành động vì trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu niên nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sáng tạo và nâng cao kỹ năng sống, tuyên truyền kiến thức pháp luật cơ bản. Đến thời điểm này, đa số các đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư. Anh Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư đoàn xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết về công tác tuyên truyền.
Đối với Đồng Liên thì là một trong địa bàn xung quanh là sông ngòi, rồi ao hồ, địa bàn nông thôn. Trước khi về hè, đoàn xã đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền được hai buổi trên hai cấp học, tiểu học và trung học, tuyên truyền về đuối nước, về tai nạn thương tích, rồi là ma túy, rồi là một số nội dung về xâm hại trẻ em.
Cũng về nội dung trên, chị Đào Thị Thanh Tuyền, Bí thư huyện đoàn Định Hóa nói.
Thông qua những việc tuyên truyền như vậy thì sẽ trang bị cho các em đoàn viên thanh niên là học sinh của các trường trung học phổ thông sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng về quy tắc ứng xử an toàn trên không gian mạng. Và khi các em trở về sinh hoạt hè tại địa phương thì chính các em sẽ trở thành những tình nguyện viên, những tuyên truyền viên tích cực để góp phần tuyên truyền về quy tắc ứng xử an toàn trên không gian mạng cho thanh thiếu niên nhi đồng.
sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh với các ban ngành đoàn thể xã hội sẽ tạo sân chơi bổ ích, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi, sở thích của trẻ trong kỳ nghỉ hè, để tạo nên một mùa hè bổ ích, ý nghĩa cho trẻ em trên địa bàn, qua đó góp phần chăm sóc, quản lý tốt trẻ em trong dịp hè. Thưa quý thính giả, vào lúc 22 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á, gặp đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, bảng đấu này còn có sự góp mặt của U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc, những đối thủ chưa bao giờ là dễ chịu với các tuyển thủ Việt Nam. Dù vậy, trước thêm trận đấu này, tuyển U23 Việt Nam cũng đang có những ưu thế nhất định để người hâm mộ tin vào một kết quả tích cực dành cho những chiến binh sao vàng trong trận ra quân, và một trong số đó chính là sự cổ vũ, kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam nói chung, Thái Nguyên nói riêng, dành cho các cầu thủ. Phản ánh của phóng viên Xuân Lương.
Cách đây 2 năm, cùng với người hâm mộ cả nước thì giới mộ điệu túc cầu Thái Nguyên cũng được sống trong những thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, những chiến binh sao vàng đã đi tới tận trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 diễn ra ở Thường Châu, một kết quả mà không nhiều người dám nghĩ tới khi giải đấu này diễn ra. Tiếp theo thành công với ngôi vị Á quân năm 2018 thì U23 Việt Nam tiếp tục đưa người hâm mộ đến men say chiến thắng với chức vô địch SEA Games 2019 và gần nhất là huy chương vàng SEA Games 2022 với những gương mặt mới và những trụ cột được đan xen. Có thể nói bóng đá Việt Nam đã có những sự thay đổi ngoạn mục ở cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thổi vào đội bóng một luồng sinh khí mới và bây giờ người hâm mộ rất chờ đợi một làn gió tươi mới từ những ngôi sao mới của U23 Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên Gong Ho Kyung. Cảm nhận về làn gió mới tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Phương Nam, đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên T+T chia sẻ.
Thì dưới thời huấn luyện viên mới thì tôi thấy nhất là ông huấn luyện viên mới đòi hỏi nó có sự linh hoạt này và tính cơ động cao, khả năng kiểm soát bóng ấy, mà luân chuyển bóng nhanh và có cơ hội là phải dứt điểm nhanh, nên yêu cầu từng cầu thủ nó phải khác so với thời ông Park.
Có thể nói với vai trò vừa là huấn luyện viên vừa là cổ động viên của U23 Việt Nam, nên huấn luyện viên Phương Nam luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, những cầu thủ mới lên tuyển. Anh cũng rất hy vọng những thế hệ sau có thể tiếp tục những trang sử mới trong bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Phương Nam, đội tuyển bóng đá nữ Thái Nguyên T+T chia sẻ thêm.
Cái khả năng tự tin của các cầu thủ lên rất rất nhiều. Thứ hai nữa là cái trình độ chuyên môn của mình nó gần tiệm cận với cả trình độ của châu Á. Người làm chuyên môn hay là cũng là người dân Việt Nam thì đương nhiên là cũng rất là mong muốn đội tuyển giành chiến thắng.
Bên cạnh những nhận định của giới chuyên môn thì người hâm mộ luôn đặt niềm tin vào sự nỗ lực của U23 Việt Nam với những nhân tố mới sẽ tạo nên những làn gió mới cho U23 Việt Nam trong trận đấu ra quân, nhưng cũng có thể xem là bước ngoặt của bảng đấu. Anh Nguyễn Hải Luân, một người dân, một tín đồ của bóng đá đang sinh sống ở tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về sự kỳ vọng của mình với U23 Việt Nam. Anh Luân cho biết.
Thì gia đình tôi là tập trung ở nhà và đang chờ đợi trận đấu. Rất hy vọng là cái lượt trận này đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt, đoạt vé vào vòng tiếp theo.
Với nhận định của giới chuyên môn, đặc biệt là sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng, U23 sẽ có một trận đấu đúng như với kỳ vọng của người hâm mộ. Thông tin chi tiết về trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thể thao lúc 9:30 ngày 3 tháng 6. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và hơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.